suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tường thuật về buổi canh thức tại Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Theo Thánh Luca chương 6 câu 12 đến 19. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông các môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền Dương Hải, Tiro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi. Và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử ơn cứu rỗi đã khởi đầu và tiếp diễn bằng những cuộc tuyển chọn. Ở khởi đầu lịch sử này, từ trong đám dân du mục vô danh tại miền Lưỡng Hà Địa, Thiên Chúa đã chọn Abraham, rồi trong số những người con của ông, Ngài chỉ chọn Isaac, và trong những người con của Isaac, Ngài chỉ chọn Jacob làm người cha của 12 chi tộc Israel. Để thực hiện cuộc giải phóng con cái Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, người đã chọn Môi-se làm lãnh tụ. Sau khi Israel đã được Ngài chọn làm dân riêng và qua đó thực thi chương trình cứu rỗi, Thiên Chúa cũng tiếp tục một đường hướng. Ngài chọn lựa một số người và trao cho họ một trách vụ đặc biệt. Ngài đã chọn David làm vua, thay thế cho Saul. Người đã chọn một số người làm ngôn sứ cho người. Tất cả những chọn lựa của Thiên Chúa đều bất ngờ, nghĩa là vượt lên trên những tiêu chuẩn chọn lựa thông thường của con người. Từ Abraham qua Môi-se đến các ngôn sứ và David, tất cả đều được chọn. Không phải vì tài năng đức độ riêng của họ. Môi-se chỉ là một người ăn nói ngọng nghịu. David là cậu bé kém cỏi nhất trong số anh em mình. Jeremiah, Isaiah đều nhận ra nỗi bất lực yếu hèn của mình trước khi được Thiên Chúa chọn làm ngôn sứ. Tiếp tục đường lối của Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng đã chọn các môn đệ của Ngài theo những tiêu chuẩn bất ngờ nhất. 12 tông đồ được Ngài chọn làm cộng sự viên thân tín nhất và đặt làm cột trụ giáo hội, không phải là bậc tài ba xuất sắc, cũng không phải là thành phần ưu tú thuộc giai cấp thượng lưu trong xã hội. Trái lại, họ chỉ là những dân chài quê mùa dốt nát miền Galilee. Có người xuất thân từ hàng ngũ thu thuế, tức là hạng người thường bị khinh khi. Thánh Luca đã ghi lại một chi tiết rất ý nghĩa trong việc lựa chọn của Chúa Giêsu. Ngài đã cầu nguyện suốt đêm, không một ai biết rõ nội dung, nhưng sự liên kết với Thiên Chúa trong cầu nguyện và việc chọn lựa cho thấy tính cách nhưng không có ơn gọi. Thiên Chúa muốn gọi ai tùy Ngài, và sự lựa chọn đúng, không dựa vào tài đức của con người. Chúa Giêsu đã cầu nguyện bởi vì Ngài biết rằng tự sức riêng, con người không thể làm gì được. Phêrô đã cảm nghiệm thế nào là sức riêng của con người khi ông chối bỏ Chúa 3 lần. Sự đào thoát của các môn đệ trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc đời Chúa, và nhất là sự phản bội của Giuđa, là bằng chứng hùng hồn nhất của sức riêng con người. Bỏ mặc một mình, con người chỉ chìm sâu trong vùng lầy của yếu đuối và phạm tội. Từ 12 người dân chài thất học, Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội của Ngài. Nền tảng của một giáo hội không phải là sức riêng con người, mà là sức mạnh của Đấng đã hứa, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng. Chính sự hiện diện sinh động và ân thánh của Ngài mới có thể làm cho giáo hội ấy đứng vững đến độ sức mạnh của hỏa ngục không làm lay chuyển nổi. Thánh Phaolô, người đã từng là kẻ thù số 1 của giáo hội, cũng đã bất thần được Chúa Giêsu chọn làm tông đồ cho dân ngoại. Ngài luôn luôn cảm nhận được sức mạnh của ơn Chúa. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 tông đồ của Ngài, chúng ta được mời gọi nhận ra thân phận yếu đuối bất toàn của chúng ta, đồng thời nổi lên niềm tín thác của chúng ta vào tình yêu của Ngài. Chỉ có một sức mạnh duy nhất để chúng ta nương tựa vào, đó là sức mạnh của ơn Chúa. Với niềm xác tín đó, thì dù phải trải qua lao đao thử thách, chúng ta vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu của Chúa sẽ mang lại những điều thiện hảo cho chúng ta.
Chúa đã gọi tên con ngay khi còn trong dạ mẹ. Chúa đã chạm tim non khi nụ xuân vừa mới hé. Tiếng Chúa bao dập dồn gọi con nhập đoàn cứu thế. Tiếng ấy gieo trong hồn, gieo dịu dàng, làm con sợ và hân hoan. Tình yêu Chúa, ôi tình yêu Chúa, bát ngát siêu vời, hằng trẻ con hơn cả bầu trời. Tình yêu ấy, ôi tình yêu ấy, đã nhìn con và chọn con giữa muôn muôn người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tìm tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Thánh lễ truyền chức Đức cha Alphonso, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Hôm mùng 6 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, thuộc xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, chủ tế thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Tham dự thánh lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Huế, quý đức cha của 26 giáo phận trong cả nước, đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Có quý viện phụ, quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý bề trên các dòng tu, quý cha giám đốc và quý cha giáo các đại chủng viện. Có khoảng hơn 300 linh mục triều và dòng, đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân trong cũng như ngoài giáo phận và thân nhân bạn hữu của Đức Tân Giám mục. Trong thánh lễ hôm nay, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ phong và hai đức giám mục phụ phong là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng. Theo tông sắc ký ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Alfonso Nguyễn Hữu Long làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đức Tân Giám mục nhận khẩu hiệu mang vào mình mùi chiên. Khẩu hiệu này được lấy lại trong bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô vào thứ năm tuần thánh vừa qua. Với khẩu hiệu này, Đức Tân Giám mục làm ngạc nhiên rất nhiều người. Bởi vì phần lớn các đức giám mục chọn cho mình một khẩu hiệu được trích từ trong sách thánh. Khi mới nghe, khẩu hiệu này có vẻ bình dân và dễ nói, nhưng lại rất sâu sắc và khó giữ. Đức giám mục chia sẻ, mang vào mình mùi chiên, tôi nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúa Giêsu đã nêu gương như thế khi mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục Đà Lạt, nguyên giám mục Hưng Hóa, đã chia sẻ rất rõ ràng về ơn gọi và sứ mệnh của người mục tử. Ngài chia sẻ hai ý chính. Ý thứ nhất, Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ có Phêrô đứng đầu. Đức cha nhấn mạnh. Khi Chúa Giêsu quy tụ dân Chúa để trở thành giáo hội do người thiết lập, thì một trong những việc quan trọng Chúa Giêsu đã làm là chọn 12 người làm tông đồ, tức là những người giám mục đầu tiên để cộng tác đặc biệt với Chúa Giêsu phục vụ đoàn chiên của Chúa. Sau 3 lần hỏi ông Phêrô, con có yêu mến thầy không? Ông Phêrô đáp, thầy biết con yêu mến thầy, và Chúa đã trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Chúa. Điều kiện duy nhất Chúa đòi hỏi là yêu mến Chúa. Ý thứ hai, mang vào mình mùi chiên. Đức cha Anton lấy lại ý tưởng của chính Đức cha Alfonso để làm sáng tỏ khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục. Đức Phanxicô đã làm lay động con tim mọi người từ khi được chọn làm giáo hoàng. Ngài mở ra cho giáo hội một hướng đi mới khi chọn sống đơn sơ, giản dị, thanh thoát vật chất và gần gũi với mọi người, là anh em với mọi người. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Leopoldo Girelli thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô chúc mừng, động viên, khuyến khích và ban phép lành cho Đức Tân Phụ Tá. Ngài cũng không quên chúc mừng Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Hưng Hóa đã có thêm người cộng tác trong cương vị là mục tử. Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có lời chúc mừng. Trong bầu khí đạo đức và linh thiêng của thánh lễ tấn phong giám mục hôm nay, tôi xin thay mặt cho các vị chủ chân của 26 giáo phận trong Hội đồng Giám mục Việt Nam hân hoan chúc mừng Đức cha và hân hạnh đón tiếp Đức cha làm thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau cùng, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa, trong đó có 79 linh mục và 235.000 giáo dân có lời chúc mừng Đức Tân Giám mục. Giáo phận Hưng Hóa chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo phận thêm vị mục tử hiền lành và tài đức. Chính Đức cha có nguyện vọng được tấn phong tại Hưng Hóa để có thể nhập cuộc ngay từ giây phút khởi đầu của sứ vụ mục tử giữa lòng dân Chúa. Và những lời phát biểu rất đơn sơ, mộc mạc và dễ hiểu, mang vào mình mùi chiên, nguyện sống gần gũi với đoàn chiên, chia sẻ đau khổ và khó khăn, nhận lấy bệnh tật của họ như là của mình. Chúng con hoàn toàn tin tưởng và đang đợi vào sự cộng tác của Đức cha với Đức cha chính trong việc mục vụ và đường hướng lãnh đạo giáo phận trong bối cảnh đầy khó khăn và tế nhị này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường thuật về buổi canh thức tại Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, cho Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và các nơi trên thế giới. Được biết, buổi cầu nguyện này đã được chính Đức Thánh Cha loan báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 1 tháng 9 vừa qua. Buổi canh thức chiều tối thứ Bảy vừa qua đã khởi sự lúc 7 giờ tối và kéo dài đến 12 giờ đêm. Đây là buổi cầu nguyện dài nhất từ trước đến nay do một vị giáo hoàng chủ sự. Rất nhiều nơi trên thế giới đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và tổ chức các thánh lễ, các buổi cầu nguyện cho hòa bình. Cả các tín hữu Kitô không Công giáo, tín đồ tôn giáo khác cũng tổ chức cầu nguyện theo thể thức của họ. Trong số hàng chục ngàn người hiện diện tại quảng trường, cũng có đại diện của các cộng đoàn Ả Rập và những người không tín ngưỡng, nhiều giới chức chính quyền Italia và thành phố Roma, như ông Mario Mauro, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Mario Giro, Thứ trưởng Ngoại giao Italia, với phái đoàn Cộng hòa Trung Phi gồm 17 người. Nhiều đại biểu quốc hội, các vị đại diện 20 nước cạnh tòa thánh, vân vân. Về phía các chức sắc, có hơn 40 hồng y và giám mục, cùng với một số giám mục chính thống giáo. Từ 4 giờ rưỡi chiều, quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu mở ra để đón nhận các tín hữu tham dự. Vì ngày 7 tháng 9 cũng là ngày ăn chay trong tinh thần thống hối để cầu xin ơn hòa bình, nên từ 5 giờ 45 đã có 50 linh mục chạy tội túc trực tại hai vòng cột bên phải và bên trái của quảng trường, để đón nhận các tín hữu muốn hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, hòa bình đích thực nảy sinh từ con tim của người được hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em mình. Lúc 6 giờ rưỡi, bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua đã được một sướng ngôn viên đọc lại để nhắc nhở các tín hữu hiện diện về ý nghĩa buổi canh thức cầu nguyện đặc biệt này. Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường lúc 7 giờ tối, và sau lời chào phụng vụ của Ngài, các đoàn và các tín hữu hát kinh Veni Creator cầu xin Thánh Linh của Chúa Phục Sinh linh hoạt và hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tiếp đến là hình ảnh Đức Mẹ và phần rỗi của dân Roma đã được 4 vệ binh thủy sĩ rước lên lễ đài. Có 2 thiếu nữ và 2 thanh niên tháp tùng mang hoa kính Đức Mẹ. Phần đầu tiên của buổi cầu nguyện là kinh Mân Côi với 5 màu nhiệm mùa vui. Vào đầu mỗi chục kinh có một đoạn kinh thánh được công bố, kèm theo một bài suy niệm và một bài thơ của thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu. Và sau mỗi chục kinh kính mừng có thêm lời cầu: Lạy Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Kinh Mân Côi kết thúc với bài thánh ca Lạy Nữ Vương và kinh cầu Đức Bà. Bài suy niệm của Đức Thánh Cha: Thiên Chúa thấy đó là điều tốt lành. Trình thuật kinh thánh về khởi đầu lịch sử thế giới và nhân loại nói với chúng ta về Thiên Chúa. Đứng nhìn xem công trình tạo dựng, hầu như chiêm ngưỡng công trình ấy và lặp lại, đó là điều tốt lành. Điều này đưa chúng ta vào con tim của Thiên Chúa, và chính từ thẳm sâu của Thiên Chúa, chúng ta lại nhận sứ điệp của Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi sứ điệp ấy có ý nghĩa gì? Sứ điệp này nói gì với tôi, với bạn, với tất cả chúng ta? Sứ điệp ấy nói với chúng ta đơn giản rằng, thế giới này ở trong tâm trí Thiên Chúa là căn nhà hòa hợp và hòa bình, và là nơi trong đó tất cả có thể tìm được chỗ đứng của mình và cảm thấy thoải mái như ở nhà mình, vì đó là điều tốt lành. Toàn thể công trình sáng tạo họp thành một tập hợp hài hòa, tốt lành, nhưng nhất là con người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Họ là một gia đình duy nhất, trong đó những tương quan huynh đệ đích thực không những được công bố bằng lời nói mà thôi. Tha nhân là anh chị em cần yêu thương, và tương quan với Thiên Chúa là tình thương, là lòng trung thành, là sự thiện hảo, phản ánh trên tất cả các quan hệ giữa con người với nhau, và mang lại sự hài hòa cho toàn thể công trình sáng tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới trong đó mỗi con người cảm thấy có trách nhiệm đối với tha nhân, đối với thiện ích của tha nhân. Tối hôm nay, trong sự suy tư, chay tịnh, cầu nguyện, mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta hãy suy tư trong thâm tâm mình rằng, phải chăng đây là thế giới mà tôi mong muốn? Phải chăng đây là thế giới mà tất cả chúng ta mang trong con tim? Thế giới mà chúng ta mong muốn, phải chăng là một thế giới hài hòa và hòa bình trong chúng ta, trong các quan hệ với tha nhân, trong gia đình, trong các thành thị, trong và ở giữa các quốc gia sao? Và tự do đích thực trong việc chọn lựa những con đường cần đi theo trên thế giới này, có phải là con đường duy nhất hướng về thiện ích của tất cả mọi người và được tình thương hướng dẫn hay không? Nhưng giờ đây, chúng ta tự hỏi, phải chăng đó là thế giới mà chúng ta đang sống? Công trình tạo dựng, giữ nguyên vẻ đẹp của nó, làm cho chúng ta đầy kinh ngạc, tiếp tục là một công trình tốt đẹp. Nhưng cũng có cả bạo lực, chia rẽ, đụng độ và chiến tranh. Điều này xảy ra khi con người ở tột đỉnh của việc tạo dựng, không còn nhìn chân trời của vẻ đẹp và sự tốt lành nữa, để rồi khép kín mình trong sự ích kỷ. Khi có người chỉ nghĩ đến mình, tới lợi lộc riêng của mình và đặt mình ở trung tâm, khi có người để cho mình bị thu hút vì những thần tượng thống trị và quyền lực, khi có người coi mình thay Thiên Chúa, thì lúc đó nó làm hư hỏng mọi tương quan, làm tan vỡ tất cả và mở cửa cho bạo lực, cho sự dựng dưng, cho xung đột. Đó chính là điều mà đoạn sách Sáng Thế Ký muốn cho chúng ta hiểu. Đoạn sách đó có thuật lại tội lỗi của con người. Con người bắt đầu xung đột với chính mình, nhận thấy mình trần truồng và ẩn nấp vì sợ hãi. Con người sợ cái nhìn của Thiên Chúa, cáo buộc người nữ vốn là thịt bởi thịt của mình. Con người phá vỡ sự hài hòa với thiên nhiên, đi tới độ giơ tay chống lại em mình để giết hại em. Chúng ta có thể nói rằng, từ sự hòa hợp, người ta tiến tới sự thiếu hòa hợp, hay chăng? Không, không có sự thiếu hòa hợp, hoặc là có sự hòa hợp, hoặc người ta rơi vào tình trạng hỗn độn, trong đó có bạo lực, tranh giành, đụng độ và sợ hãi. Con người ở trong tình trạng xáo trộn ấy, khi Thiên Chúa hỏi lương tâm con người, Aben em người đâu? Và Ca-in trả lời, tôi không biết. Tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Câu hỏi này cũng được gửi đến cho chúng ta, và chúng ta cũng tự nên hỏi. Tôi có phải là người canh giữ anh em tôi không? Đúng, ngươi là người canh giữ anh em ngươi. Là người có nghĩa là người canh giữ nhau. Và trái lại, khi người ta phá vỡ sự hài hòa, thì xảy ra một sự biến thái, đó là người anh em cần phải canh giữ và yêu thương, trở thành một đối thủ phải bại trừ, phải tiêu diệt. Bao nhiêu bạo lực xảy ra từ lúc ấy, bao nhiêu xung đột, bao nhiêu chiến tranh xảy ra trong lịch sử chúng ta. Chỉ cần nhìn xem nỗi đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đây không phải là một cái gì tình cờ, nhưng là một sự thật. Trong mỗi bạo lực và trong mỗi chiến tranh, chúng ta làm tái sinh Ca-in. Tất cả chúng ta, và cả ngày nay, chúng ta tiếp tục để cho những thần tượng, lòng ích kỷ, những lợi lộc riêng tư hướng dẫn, và thái độ này đi xa hơn. Chúng ta đã kiện toàn các võ khí, lương tâm chúng ta ngái ngủ, chúng ta làm cho những lý luận của mình trở nên tinh tế, để biện minh cho mình. Chúng ta tiếp tục gieo rắc tàn phá, đau thương, chết chóc, như thể đó là một điều bình thường. Về điểm này, tôi tự hỏi, có thể đi theo con đường khác hay không? Chúng ta có thể ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đau thương và chết chóc hay không? Chúng ta có thể học lại cách bước đi trên con đường hòa bình hay không? Khi cầu khẩn ơn phù trợ của Thiên Chúa, dưới cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ và phần rỗi của dân Roma là nữ vương hòa bình, tôi muốn trả lời rằng, có, tất cả chúng ta đều có thể đi theo một con đường khác. Tối hôm nay, tôi muốn rằng, từ mọi nơi trên trái đất, chúng ta kêu lên, có, tất cả mọi người đều có thể đi con đường khác. Đúng hơn, tôi muốn mỗi người chúng ta, từ nhỏ chí lớn, cho tới cả những người được kêu gọi cai trị các dân nước, hãy trả lời, có, chúng tôi muốn con đường khác. Đức tin Kitô của tôi thúc đẩy tôi nhìn lên thánh giá. Tôi ước ao rằng, trong lúc này đây, tất cả mọi người nam nữ thiện chí nhìn lên thánh giá. Tại đó, người ta có thể đọc được câu trả lời của Thiên Chúa. Tại đó, người ta không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, không dùng ngôn ngữ chết chóc để đáp lại chết chóc. Trong thinh lặng của thánh giá, tiếng bom đạn im bặt, và người ta nói ngôn ngữ của sự hòa giải, tha thứ, đối thoại, hòa bình. Tối hôm nay, tôi muốn cầu xin Chúa cho chúng ta là các tín hữu Kitô, cho các anh chị em thuộc các tôn giáo khác, mọi người nam nữ thiện chí, mạnh mẽ kêu lên. Bạo lực và chiến tranh không bao giờ là con đường hòa bình. Ước gì mọi người nhìn vào thẳm sâu của lương tâm mình và lắng nghe tiếng nói. Người hãy ra khỏi lợi lộc riêng tư, đang bóp nghẹt con tim ngươi. Hãy vượt thắng sự dựng dưng đối với tha nhân, sự dựng dưng làm cho con tim ngươi không còn nhạy cảm. Hãy chiến thắng những lý lẽ chết chóc của người và hãy cởi mở đối thoại, hòa giải. Hãy nhìn nỗi đau khổ của anh em ngươi và đừng chấp thêm những đau khổ khác. Hãy ngừng tay lại, hãy tái tạo sự hòa hợp đã bị phá tan. Và thực hiện điều này không phải bằng sự đụng độ, nhưng bằng sự gặp gỡ. Hãy chấm dứt những tiếng ồn của võ khí. Chiến tranh luôn đánh dấu sự thất bại của hòa bình, luôn luôn là một sự thất bại cho nhân loại. Một lần nữa, những lời của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục vang vọng. Đừng chống lại nhau nữa, đừng bao giờ nữa, đừng bao giờ chiến tranh, đừng chiến tranh nữa. Hòa bình chỉ được khẳng định bằng hòa bình. Hòa bình không tách rời khỏi nghĩa vụ công lý, nhưng được nuôi dưỡng bằng sự hy sinh của mình, bằng lòng khoan nhân, từ bi, bác ái. Tha thứ đối thoại, hòa giải, đó là những lời hòa bình. Tại quốc gia Syria yêu quý, tại Trung Đông, trên toàn thế giới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hòa giải và hòa bình, hãy làm việc cho hòa giải và hòa bình. Và tất cả chúng ta đều trở thành những người hòa giải và hòa bình trong mỗi môi trường. Amen. Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha là phần thờ lạy mình Thánh Chúa. Hai nữ tu Phi Châu mang lên bàn thờ hai bó hoa lớn, rồi mặc nhập mình Thánh Chúa được thầy phó tế đặt trên bàn thờ. Buổi chầu mình Thánh Chúa có phần hướng dẫn diễn ra qua năm hồi. Mỗi hồi có một bài sách thánh về đề tài hòa bình, rồi lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cũng về chủ đề hòa bình. Sau đó là những lời cầu khẩn dưới hình thức đáp ca để xin ơn bình an. Tiếp đến là bài thánh ca và nghi thức dân hương. Có năm đôi vợ chồng đến từ Syria, Ai Cập, Thánh Địa, Hoa Kỳ và Nga tiến lên bỏ hương vào lò than đặt bên phải bàn thờ. Mỗi hồi trong buổi chầu thánh thể được kết thúc trong thinh lặng để mọi người thờ lại thánh thể trong tâm hồn. Buổi cầu nguyện được nối tiếp với giờ đọc vụ với hình thức dài hơn dành cho các buổi canh thức với các thánh vịnh bài đọc trích từ sách ngôn sứ Jeremia. Đoạn bài giảng của thánh Leo cả giáo hoàng về các mối phúc. Và sau cùng là đoạn tin mừng được chọn cho phần canh thức này. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 20, kể lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ ở trong nhà đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa chúc bình an cho họ. trao ban thánh thần và sai họ ra đi. Chúa cũng ban quyền tháo giải cho các môn đệ. Chúa hiện ra 8 ngày sau đó, và lần này có cả tông đồ Tôma. Ngài đã hoán cải và làm cho ông tuyên xưng niềm tin nơi Ngài. Cuối giờ đọc vụ, trời đã quá 10 giờ 15 phút. Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện trong thinh lặng gần 30 phút. Rồi mọi người chầu mình thánh trước khi Ngài ban phép lành kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật về buổi canh thức tại Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng vì một người tôi của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Trên trời sẽ vui mừng, sẽ vui mừng, sẽ vui mừng vì mọi người tội lỗi hối cải.
Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật 24 thường niên năm C được trích đọc trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 10. Bài Tin Mừng mở đầu với một khung cảnh cảm động, trong đó tác giả Luca trình bày hai thái độ đối nghịch nhau. Một bên là sự ấm áp tình nghĩa của những người tội lỗi lùi lại với Chúa Giêsu, và bên kia là sự sầm sì đáng phàn nàn của các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Chúng ta có thể nghe chương 15 câu 1 đến câu 2 như sau. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lùi tới với Đức Giê-xu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Sự sầm sì bàn tán của các kinh sư và người Pha-ri-siêu diễn tả thái độ đặc trưng của Israel nội loạn chống lại Thiên Chúa. Đối với các kinh sư và người Pha-ri-siêu, những con người nhiệt thành với luật Mô-sê, thì đương nhiên không thể chấp nhận những giao hảo với các kẻ bị coi là tội lỗi và không thanh sạch. Đức Giê-xu đón tiếp những con người tội lỗi và thu thuế. Ngài giao tiếp chân tình với họ, Ngài ăn uống chung với họ. Và đó là điều chướng kỳ đối với các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Tuy nhiên, cách hành sự này của Đức Giê-xu lại cho thấy hai điều quan trọng. Thứ nhất, Ngài muốn nhắc nhở cho người ta nhớ một sự thật đặc biệt mà ngôn sứ Ê-dê-ki-ên đã công bố, rằng Thiên Chúa yêu mến những kẻ tội lỗi và muốn cứu độ họ. Những người quá nhiệt thành với luật Mô-sê đã có thể quên mất sự thật quan trọng đó. Thứ hai, Đức Giê-xu cho thấy Ngài hoàn toàn nên một với chính Thiên Chúa trong cách cư xử với những kẻ tội lỗi. Và như thế, Ngài thực hiện cuộc tập hợp cánh chung vĩ đại mà ngôn sứ Ê-dê-ki-ên đã loan báo. Chính ta sẽ chăn dắt chim của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa thượng. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm, con nào đi lạc, ta sẽ đưa về, con nào bị thương ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật ta sẽ làm cho mạnh, con nào béo mập, con nào khỏe mạnh ta sẽ canh chừng, ta sẽ theo lại chính trực mà chàng dắt chúng. Trong khung cảnh đặc biệt nói trên, Đức Giêsu kể cho các kinh sư và người Pha-ri-siêu nghe một vài dụ ngôn. Người nói, người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ phát lên vai, về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Sự đối nghịch giữa 99 và một con chiên. Và tương tự như thế, giữa 9 và một đồng quan. Cho thấy rất rõ ràng mối bận tâm của người chân chiên đối với từng con chiên một. Hành động của người chân chiên này còn kỳ lạ nhiều hơn nữa, sau khi ông tìm được con chiên lạc. Ông đã thực hiện một điều rất bất ngờ và thực ra không mấy thực tế. Thay vì đem con chiên lạc vừa tìm được vào hoang địa, nơi đang có 99 con chiên bị bỏ lại, thì ông lại vác con chiên lạc về nhà và mở tiệc ăn mừng với bạn bè, chỉ để diễn tả niềm vui vì tìm lại được con chiên đã bị mất. Cũng tương tự như thế là hành động của người đàn bà bị mất một đồng quan. Rồi Đức Giêsu kết luận, vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Giống như người chăn chiên có con chiên đi lạc, và giống như người đàn bà có đồng quan bị mất, Thiên Chúa không ngồi đó chờ những kẻ tội lỗi chạy đến hối cải rồi mới tha thứ cho họ. Người chủ động đi bước trước với tất cả lòng thương yêu, sự tận tụy và sự kiên nhẫn tuyệt vời. Chúng ta thường tự hỏi, Thiên Chúa sẽ cư xử thế nào với những con người tội lỗi khi họ phải ra trước chăng ngại? Là những kẻ tội lỗi đầy mình, chúng ta có thể chờ đợi gì nơi Thiên Chúa? Và nhiều khi, ta cũng nghĩ như người Pha-ri-siêu và tinh sư trong bài tin mừng. Chúng ta tưởng rằng những người thuộc về Thiên Chúa và những người tội lỗi không thể có bất cứ sự giao hảo tốt lành và chân thật nào. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu đã quan niệm như thế. Thật ra, ẩn bên dưới quan niệm đó là một ý tưởng sai lạc về Thiên Chúa. Khác hẳn với quan niệm của Đức Giêsu về Thiên Chúa. Theo các kinh sư và những người Pha-ri-siêu, giữa Thiên Chúa và kẻ tội lỗi có một sự đối nghịch tận căn. Thiên Chúa không có bất cứ một chút thịnh tình nào đối với những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa chắc chắn sẽ khinh thường và từ khước những kẻ tội lỗi. Để có thể ra trước nhan Thiên Chúa, những kẻ tội lỗi bị bắt buộc trước hết phải trở nên những con người công chính. Nhưng chắc chắn đó không phải là Thiên Chúa của Đức Giêsu. Thiên Chúa từ khước và trừ khử tội lỗi, nhưng luôn luôn yêu thương những kẻ tội lỗi, và vì thế, họ luôn luôn có thể quay về với người. Đức Giêsu muốn khẳng định rằng, Thiên Chúa luôn luôn hướng về những người tội lỗi với một tình yêu thương bao la và một lòng lân túc thẳm sâu. Mối tương quan yêu thương và đầy lân túc đó sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa bẻ gãy. con chim đi lạc, không tìm được lối về. Đồng quan bị mất, không tìm đường trở lại. Nhưng không thể vì thế mà người chăn chiên và người phụ nữ trong hai dụ ngôn lại bỏ rơi con chim và đồng quan ấy. Họ không cắt đứt tương quan thiết thân của mình với những thực tại đã lạc mất và không biết đường trở về ấy. Người chăn chiên không từ khước con chiên lạc. Người đàn bà không thôi quan tâm đến đồng quan đã mất. Đối với họ, sự thất lạc không làm cho con chiên và đồng quan trở nên không còn giá trị. Trái lại, họ đã thi thố những nỗ lực và sự tận tâm đáng chú ý để tìm cho bằng được con chiên và đồng quan đã bị lạc mất đó. Và khi đã tìm lại được, họ mở hội ăn mừng. Đó cũng chính là thái độ của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi. Những người tội lỗi đã cắt đứt mối dây liên lạc thân nghĩa với Thiên Chúa và rời xa Ngài, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa không coi trọng họ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta vì Ngài yêu chúng ta và vì Ngài muốn chúng ta được yêu thương. Ngay khi chúng ta đã phạm những lỗi lầm tày địch, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những ngôi vị quý giá và rất đáng được yêu mến. Và Ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta lại thuộc về Ngài. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư không thể hiểu được như thế. Họ tưởng rằng tình yêu và lòng lân mận của Thiên Chúa đã chết đối với những con người tội lỗi. Nhưng Đức Giê-xu muốn họ hiểu rằng tình yêu và lòng lân tốt của Thiên Chúa thực ra không bao giờ vơi cạn, càng chẳng bao giờ chết đi, nhưng luôn luôn dậy tràn và sống động. Và Ngài đã kể cho họ những dụ ngôn này mà chúng ta đọc trong Tin Mừng để giúp họ hiểu điều quan trọng đó. Tình yêu thương và lòng lân tuất của Thiên Chúa luôn hướng đến từng người, ngay cả những người tội lỗi kinh khủng nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chấp nhận tội lỗi. Trái lại, Ngài không ngừng tìm cách giúp cho những con người tội lỗi quay trở về. Ngài tìm họ với tất cả lòng yêu thương. Hơn nữa, Thiên Chúa vô cùng hân hoan vì sự trở lại của những con người tội lỗi. Người tội lỗi, bất kể trầm trọng đến đâu, cũng đều được Thiên Chúa hân hoan đón mừng khi họ trở về trong vòng tay lân tuất của Thiên Chúa. Sự kiện Đức Giê-xu tương giao và đồng bàn ăn uống với những con người tội lỗi trong Tin Mừng có giá trị mặc khải cho thấy một cách cụ thể cách hành xử của Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng những kẻ tội lỗi, và cho thấy rõ ràng Thiên Chúa quan tâm đến sự thông hiệp với họ như thế nào. Tất nhiên, sự vui mừng lớn lao của Thiên Chúa trước sự trở lại của những kẻ tội lỗi không hề có nghĩa rằng Ngài không lưu tâm và quý trọng những người công chính. Khi Đức Giê-xu nói rằng Thiên Chúa vui hơn rất nhiều nếu một người tội lỗi ăn năn trở lại, thì Ngài muốn nhấn mạnh đến sự quan tâm đặc biệt sâu xa của Thiên Chúa đối với những con người tội lỗi và niềm hân hoan đặc biệt của Thiên Chúa khi những con người ấy sám hối. Đức Giê-xu đã không hề nói rằng niềm vui của Thiên Chúa đối với những con người công chính thì ít ỏi và không đặc biệt. Quả thật, không cha mẹ nào lại không vui mừng một cách đặc biệt khi một đứa con của mình thoát cơn bạo bệnh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ không yêu thương những đứa con khỏe mạnh và không vui mừng vì sự khỏe mạnh của những đứa con ấy. Thiên Chúa cũng vậy. Điều quan trọng mà Tin Mừng muốn nhấn mạnh với chúng ta là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương những kẻ tội lỗi. Do đó, tất cả chúng ta, những kẻ có tội, đều cần biết rõ ràng rằng Thiên Chúa không hề loại trừ bất cứ ai. Người luôn hướng nhìn về chúng ta với tất cả lòng lân tuất và tình yêu thương. Người sẽ vui mừng vô biên khi chúng ta quay về với Người. Người sẽ thi thố lòng yêu thương lân tuất ấy mà không cần chúng ta phải có những công phúc lớn lao và xứng đáng. Chỉ một điều duy nhất cần thiết, chúng ta chịu quay về với Người và để cho Người vác chúng ta trên đôi vai của Người trong hân hoan. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên thế giới, một số nước đã chọn con vật làm biểu tượng văn hóa như Úc chọn con kangaroo, Singapore chọn con sư tử, vân vân. Nhưng có một trường phái khá phổ biến là chọn hoa làm biểu tượng văn hóa của xứ sở mình với khái niệm quốc hoa như là sứ giả văn hóa của một đất nước. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa được chọn còn phải bao hàm ý nghĩa về mặt biểu tượng và tâm linh với mỗi quốc gia. Quốc hoa là bất cứ một loại hoa nào đó tiêu biểu là đại diện cho nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Cũng trong tinh thần đó, Việt Nam cũng đã tiến hành bầu chọn quốc hoa và cuối cùng hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết của tâm hồn cũng đã được chọn để trở thành quốc hoa của Việt Nam. Trong tiến trình bầu chọn, trên các diễn đàn, cộng đồng dân cư mạng đã phản hồi nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì cho rằng nên chọn hoa mai, chọn đào, chọn cây lúa, cây tre. Nhiều người cho rằng sen xứng đáng là quốc hoa vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy nhiên, một ý kiến khác lại cho rằng sen có đẹp là nhờ bùn, sao lại nói rằng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Như thế thì vô ơn quá, bạc bẽo quá. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ không mấy khó khăn để nhận thấy vai trò của bùn trong sự tươi thắm rạng rỡ của sen. Thế mới hay, thực tại xem ra rất xấu, rất bình thường, có khi xem ra rất dơ bẩn, hèn hạ, lại trở thành cái tốt cho cái kia. Sự hỗ tương của các thực tại trong cuộc đời này mới kỳ diệu làm sao. Sở dĩ bầu trời đêm có trở nên lấp lánh và kỳ ảo của những ánh sao, ánh đèn là do bởi bức màn đêm đen tối. Trên Internet có một sinh viên đã tâm sự như sau. Lúc mới chập chững vào Huế, có anh trai chở đi thi đại học. Khi gặp đèn xanh, anh nói, gặp đèn xanh chắc em làm bài trôi chảy lắm đấy. Nhưng khi gặp đèn đỏ, anh lại nói, màu đỏ là màu của may mắn, em sẽ gặp may mắn trong bài làm của mình. Vậy thì, đèn đỏ, đèn xanh, cái nào tốt, cái nào xấu? Tốt là gì? Xấu là gì? Có định nghĩa nào định nghĩa được chính xác không? Ở đây không nói đến các hành vi, hành động, những tệ nạn và tội ác của con người, nhưng chỉ đề cập đến những thực tại trong cuộc sống. Các thực tại trong cuộc đời này, tốt hay xấu, là do chủ quan của từng người. Đặt cá xuống nước, nước sẽ mang lại sự sống cho cá. Nhưng khi đặt con khỉ xuống nước, thì nước sẽ giết chết nó ngay. Các thực tại không xấu cũng không tốt, nó là chính nó, và nó có lợi ích của nó khi đặt đúng vị trí của nó theo mục đích mà nó được tạo dựng. Có nhiều người đã rất bất hạnh khi cứ đặt tiêu chuẩn tốt xấu cho mọi định mức của mình, thế rồi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Nên hãy thật khôn ngoan và sáng suốt cho những chủ quan của riêng mình. Có thể bạn cho như thế là tốt, nhưng tốt riêng với bạn mà thôi, còn người khác sẽ có những chủ quan riêng của họ. Vậy đối với người Kitô hữu, đâu là chuẩn mực cho mọi nhận định tốt xấu trong cuộc đời? Theo như lời Đức Hồng Y Thuận, thì chúng ta phải xác tín và thốt lên được rằng, Chúa Giê-xu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con. Thêm vào đó, chính lời Chúa phải là đèn soi cho chúng ta bước. Chúng ta cần để cho lời Chúa soi rọi vào tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta thấy được giá trị và ý nghĩa đích thực của từng sự vật, từng biến cố trong cuộc sống. Để từ đó, chúng ta có một cái nhìn tích cực, một thái độ thích hợp và một lối hành xử đúng đắn trước mọi thực tại của cuộc sống. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con nông cạn trong suy nghĩ, để rồi dẫn đến những hời hợt trong nói năng và hành động. Chính sự nông cạn và hời hợt này đã đem đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng con và cả những người xung quanh chúng con. Xin thần khí Chúa luôn soi sáng, để chúng con luôn suy nghĩ và hành động dưới sự hướng dẫn của thần khí. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Những nhục từ bi không tìm lời danh bất chính. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.